chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đường cờ Tổ quốc của huyện Phong Điền giúp tô điểm quê hương và xây dựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Hội thảo AI và ChatGPT giới giáo dục trung học phổ thông trong kỷ nguyên số gợi mở thêm góc nhìn về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Tất cả học sinh tại thành phố Cần Thơ sẽ được hỗ trợ 50% học phí trong năm học 2023-2024.
Người bị loạn thị, nếu các tiêu chuẩn khác về sức khỏe đạt yêu cầu thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự.
Từ hôm nay, khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực Bắc Luân 2.
Khai mạc Festival Tôm Cà Mau 2023, tự hào thương hiệu Việt. Và Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023.
Vườn cò Bằng Lăng ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nơi có số lượng chim cò đông đúc nhờ nỗ lực gìn giữ món quà của thiên nhiên ban tặng của gia đình chủ vườn suốt 40 năm qua để đàn cò vẫn ở lại và sinh sôi.
Hồng Linh và Như Anh vừa tóm lược nội dung đáng chú ý trong 30 phút Chào Buổi Sáng hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã và đang đồng hành cùng chương trình. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 cho Ban An toàn Giao thông thành phố kinh phí lắp đặt đèn tín hiệu vàng nhấp nháy, gờ giảm tốc và vạch đi bộ tại nút giao đường Quang Trung với đường Trần Văn Trà thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng với tổng kinh phí thực hiện 528 triệu đồng trích từ ngân sách thành phố.
Trước đó, Ban Toàn Giao thông thành phố Cần Thơ đã có văn bản trình Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí để thực hiện công trình lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu vàng nhấp nháy, gờ giảm tốc và vạch đi bộ tại nút Quang Trung với đường Trần Văn Trà thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Nút đường Quang Trung và đường Trần Văn Trà đang chịu áp lực giao thông rất lớn do trên đường Trần Văn Trà có rất nhiều trường học, gồm trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trường Trung học cơ sở Hưng Phú, trường Tiểu học Hưng Phú và là tuyến đường cổng chính của khu dân cư Hưng Phú. Do đó, tại nút giao này cần sớm được triển khai giải pháp khắc phục giúp cho người tham gia giao thông an toàn. Bãi rác số 8 thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng có diện tích trên 30.000m², khối lượng rác khoảng 150.000m³. Chiều dài bãi rác chồng lên đường nối cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang trên 150m, ngang 27m. Khối lượng rác cần phải di dời thu dọn là 21.000m³. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thì tiến độ thi công cao tốc Bắc Nam đang bị chững lại do ảnh hưởng từ bãi rác này.
Để di dời bãi rác phục vụ cho việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, quận Cái Răng đã giao Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận làm chủ đầu tư, lập dự án di dời, đồng thời xin nguồn hỗ trợ khoảng 150 tỷ đồng từ Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện dự án.
Còn tại Bình Thủy năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cùng với các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận các khu vực đã đăng ký thực hiện 130 công trình phần việc. Nổi bật là Hội Nông dân quận đăng ký thực hiện 2 mô hình nâng cấp sửa chữa tuyến đường Lê Văn Sô, phường An Thới với chiều dài 1,3 km, chi phí là 113 triệu 500 ngàn đồng. Đổ bê tông, giảm giá, nâng cấp sửa chữa tuyến hẻm 28 thuộc khu vực 4 của phường Trà An, chi phí 30 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, cùng hội viên nông dân và nhân dân đóng góp ngày công lao động. Liên đoàn lao động quận phối hợp với nhân dân nâng cấp mở rộng tuyến đường cặp rạch Ông Dựa và tuyến đường cặp rạch Khoáng Châu với chiều dài 840m, ngang 4m, gắn với công trình xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, chi phí trên 1 tỷ đồng, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Kim Cát ở phường An Thới hỗ trợ.
Phường Bùi Hữu Nghĩa đăng ký thực hiện 12 mô hình dân vận khéo, trong đó có mô hình ánh sáng an ninh, lắp đặt 30 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời, mô hình vận động nhân dân trồng 100 cây hoàng yến và 200 cây bần trên tuyến đường từ nhà văn hóa đến miếu Bà Chúa Xứ Cồn Sơn. Bà Phạm Anh Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa cho biết, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường còn triển khai thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Bình Thủy là công trình nâng cấp tuyến hẻm 444/35 và 444/57 đường cách mạng tháng 8 thuộc khu vực 2 phường Bùi Hữu Nghĩa, chiều dài trên 100m, mặt hẻm rộng 4,25m với chi phí 200 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa vừa đưa vào khai thác cuối tháng 11 vừa qua. Những công trình phần việc đã góp phần tạo diện mạo đô thị quận sáng, xanh, sạch đẹp, giúp người dân lưu thông đảm bảo an toàn.
Hiện nay, quảng cáo ngoài trời rất phổ biến với nhiều loại hình như quảng cáo công nghệ mới, màn hình LED công nghệ 3D đã góp phần phát triển nền kinh tế xã hội của địa phương và tạo thêm nét văn minh hiện đại ở các đô thị. Tuy nhiên, nếu quảng cáo tràn lan không đúng nơi, không đúng quy hoạch sẽ gây mất thẩm mỹ. Do đó, ngành chức năng thành phố sẽ kiểm tra, xử lý những trường hợp quảng cáo sai phép.
Trong năm nay, lĩnh vực quảng cáo, thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ đã kiểm tra, lập biên bản và đã xử phạt các đơn vị vi phạm hơn 127 triệu đồng. Để khắc phục những hạn chế trên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ cho biết, ngành sẽ triển khai quy hoạch quảng cáo của thành phố đến các cấp ngành và địa phương để cùng thực hiện theo đúng quy định, đồng thời phối hợp cùng địa phương rà soát thực trạng và chỉ đạo thanh tra sở phối hợp liên ngành thanh tra kiểm tra, xử lý các trường hợp không phép, không đúng quy định để đưa vào nề nếp.
Tại huyện Phong Điền, phóng viên Thái Hằng cho biết, trong những ngày cuối năm, những lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên nhiều con đường rợp bóng cây xanh của huyện. Những lá quốc kỳ đỏ thắm không chỉ góp phần điểm tô cho bức tranh của vùng quê này thêm rực rỡ, mà còn tôn vinh niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.
Trong không khí hân hoan của toàn thành phố Cần Thơ nói chung, huyện Phong Điền nói riêng, đang ra sức thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập huyện Phong Điền, 1/1/2004, 1/1/2024. Báo Người Lao Động phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc với 5.000 lá cờ tự hợp phần đường cờ Tổ quốc. Huyện Phong Điền đã phối hợp với các ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch khảo sát và triển khai thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc tại các tuyến đường trên địa bàn, trọng tâm là các khu hành chính các xã và tuyến tỉnh lộ 926 với tổng chiều dài gần 16 km, tổng số trên 700 trụ. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng, trong đó báo Người Lao Động tài trợ 5.000 lá cờ. Sau gần một tháng triển khai thực hiện, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo vẻ mỹ quan cũng như sự phấn khởi cho người dân khi đi trên những tuyến đường này. Đi trên con đường rợp bóng cờ, chị Ngô Thanh Tâm ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền bày tỏ:
mình thấy suốt một đoạn đường dài có cây xanh, rồi có cờ đỏ sao vàng bay phất phơ, nhìn rất là đẹp luôn á. Những ngày sau đó khi ra chạy trên con đường này thì mình cảm thấy vô cùng tự hào về quê hương mình, về đất nước mình. Mình tự hào vì mình là người Việt Nam và có cái gì đó rất là khác, rất là phấn khởi mỗi khi chạy trên con đường này. Lúc chở con thì mình cũng chỉ cho con và dạy cho con những vấn đề liên quan đến quốc kỳ.
Công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mang đậm dấu ấn, lòng tự hào dân tộc, đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, trân trọng, hiểu rõ hơn về ý nghĩa giá trị thiêng liêng và tự hào hơn về lá cờ Tổ quốc. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm:
bên cạnh đó, công trình đường cờ Tổ quốc còn góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 2/1/2004, 2/1/2024.
Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, vì vậy cần duy trì và nhân rộng. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái, huyện Phong Điền cho biết:
sẽ thực hiện việc bảo vệ, bảo dưỡng công trình thật tốt, thường xuyên kiểm tra, kịp thời thay thế những lá cờ đã phai màu hoặc không còn nguyên vẹn để phát huy tối đa hiệu quả do công trình mang lại, nhất là đối với công tác tuyên truyền.
Việc triển khai thực hiện đường cờ Tổ quốc là một cách làm hay và mang giá trị ý nghĩa cao. Đây chính là một hình thức giáo dục lòng yêu nước cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ, một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà thấm sâu.
Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Hội thảo AI và ChatGPT với giáo dục trung học phổ thông trong kỷ nguyên số vừa được tổ chức tại trường Đại học FPT Cần Thơ. Tham dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo cùng gần 600 giáo viên và ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trong vùng.
Tại hội thảo, chuyên gia đã chia sẻ các nội dung, xu hướng của AI và ChatGPT cũng như các tác động đến giáo dục trong kỷ nguyên số, cập nhật các thông tin mới nhất về tuyển sinh đào tạo, giới thiệu một số công cụ ứng dụng AI và ChatGPT trong hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy ở cấp trung học phổ thông. Các diễn giả đều nhất trí rằng AI và ChatGPT ngày càng giữ một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Với kho dữ liệu khổng lồ, AI và ChatGPT sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho giáo viên và học sinh trong công tác dạy và học nếu hiểu rõ cũng như vận dụng hiệu quả các sản phẩm trí tuệ nhân tạo như công cụ phục vụ nhu cầu của con người. Một số diễn giả tham gia hội thảo như ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, ông Trần Thanh Danh, Giám đốc tuyển sinh và truyền thông marketing Trường Đại học FPT Cần Thơ và ông Trịnh Văn Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cùng chia sẻ.
Tôi muốn nói ngày hôm nay đã thay đổi. Các bạn đi làm sẽ yêu cầu không chỉ là Word, Excel, PowerPoint như ngày xưa nữa mà sẽ yêu cầu hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, về dữ liệu lớn và các ứng dụng. Thì cũng như vậy, học sinh ngày hôm nay cần phải học STEM, tức là học về khoa học, học về công nghệ, học về kỹ thuật, học về toán học. Và chúng tôi tin rằng việc đưa trí tuệ nhân tạo AI vào các trường phổ thông là điều vô cùng phù hợp với sự phát triển ngày hôm nay.
Trong năm 2024 thì ở Đại học FPT chúng tôi có triển khai các ngành mới như là cái ngành Logistics, các ngành về công nghệ ô tô số và cái ngành về quan hệ công chúng là ba cái ngành mới được chúng tôi sẽ tuyển sinh trong năm 2024. Đặc biệt trong công tác tuyển sinh năm 2024 thì trường Đại học FPT có những cái chương trình học bổng rất là lớn. Cụ thể như là chúng tôi đang triển khai cái chương trình là cấp học bổng cho tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn quốc.
Giáo dục Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung đang tiến hành triển khai các cái chương trình giáo dục STEM trong nhà trường ngay từ cấp tiểu học. Để thực hiện đồng bộ được cái việc này thì giáo viên phải nắm được cái tinh thần, cái hình thức triển khai và các cái nội dung cần phải triển khai cho học trò. Sở Giáo dục Vĩnh Long đã tổ chức rất là nhiều cái đợt tập huấn bồi dưỡng và thành lập một cái đội ngũ để hỗ trợ cho các cái trường phổ thông từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông.
Phần thảo luận tại hội thảo đã thu hút nhiều giáo viên đặt câu hỏi và bày tỏ quan điểm xoay quanh tâm thế, thái độ và cách ứng xử của mỗi người khi sử dụng công cụ này, cách thức phát hiện khi sinh viên sử dụng ChatGPT để gian lận trong quá trình làm bài kiểm tra, cùng những lo ngại về môi trường và tính bền vững khi sử dụng các công cụ AI. Qua đây, các diễn giả cũng đã giải đáp, gợi mở thêm góc nhìn về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Thưa quý vị, năm học 2023-2024, tất cả học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên tại thành phố Cần Thơ sẽ được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ một lần bằng 50% mức thu học phí học kỳ 1. Đây là nội dung nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại kỳ họp thứ 13.
Theo dự toán, tổng kinh phí cho việc hỗ trợ học phí khoảng hơn 159 tỷ đồng từ kinh phí sự nghiệp giáo dục của thành phố. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần này cũng thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024 bằng với mức thu học phí năm học trước. Theo đó, mức học phí đối với cấp ở khu vực phường, thị trấn là 300.000 đồng một tháng một học sinh. Đối với học sinh ở khu vực xã là 100.000 đồng một tháng một học sinh. Học sinh trung học phổ thông là 200.000 đồng một tháng một học sinh. Học sinh thuộc vùng dân tộc thiểu số ở phường thị trấn từ 80.000 đến 160.000 đồng một tháng một học sinh, ở xã là 50.000 đồng một tháng một học sinh, riêng học sinh trung học phổ thông là 100.000 đồng một tháng một học sinh.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, tuy số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn thành phố có giảm so với năm trước, nhưng số ca mắc tăng ở người lớn và độ nặng chiếm tỷ lệ cao hơn năm trước.
Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận gần 1.860 ca mắc sốt xuất huyết, giảm hơn 4.600 ca so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, năm nay ghi nhận có 2 ca tử vong. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục giám sát bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch đúng quy định, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao ý thức phòng bệnh sốt xuất huyết. Người dân cần nâng cao cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết, thường xuyên vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà, diệt muỗi, diệt lăng quăng, ngủ mùng. Khi có dấu hiệu bệnh, cần đến cơ sở y tế khám ngay.
Người bị loạn thị, nếu như các tiêu chuẩn khác về sức khỏe đạt yêu cầu thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là nội dung theo thông tư mới của Bộ Quốc phòng vừa ban hành.
Theo thông tư 105, tiêu chuẩn chung về sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định. Một trong những điểm mới quy định tại thông tư 105 lần này đó là việc chấm điểm các bệnh về mắt. Hiện nay, theo thông tư liên tịch số 16, Người bị loạn thị bao gồm tất cả các loại sẽ bị chấm điểm 6, tức được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6, không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, theo thông tư 105 mới ban hành, người loạn thị do sinh lý hoặc dưới 1 diop sẽ được chấm 2 điểm, lớn hơn hoặc bằng 1 diop sẽ được chấm 3 điểm. Trường hợp loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 hoặc 4 điểm, tùy trường hợp. Như vậy, với người đang loạn thị thì bị chấm điểm 2, mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 2. Khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.
Tương tự với người loạn thị bị chấm điểm 3 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 3. Khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường. Thông tư 105 cũng quy định không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57 năm 2022 về danh mục các chất ma túy và tiền chất. Từ ngày hôm nay 11 tháng 12, khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực Bắc Luân 2.
Thời gian thực hiện thông quan từ 8 giờ đến 15 giờ Hà Nội, riêng đối với cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực cửa khẩu Bắc Luân 1, thời gian thông quan, loại hình hành khách thông quan không thay đổi. Ngoài ra từ nay, ngoài những mặt hàng truyền thống có thêm 6 mặt hàng gồm hoa quả, lương thực, thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng và thảo dược có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc ở khu vực cầu Bắc Luân 2.
Đây là kết quả nỗ lực của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong việc phối hợp với chính quyền thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, trao đổi, tháo gỡ, đề xuất các giải pháp bền vững nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập cảnh đối với hoạt động du lịch qua biên giới của nhân viên hai bên, đồng thời thúc đẩy quảng bá, tăng cường tiêu thụ hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và ngược lại. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho mùa mua sắm cao điểm.
Tại Hà Nội, các hệ thống siêu thị lớn đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng, trong đó có các chương trình giảm giá đến 45% cho các mặt hàng gia dụng may mặc, khuyến mãi từ 15 đến 25% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, gia vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với siêu thị tổ chức chương trình gian hàng không đồng, gửi 1.200 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng mỗi phiếu cho 1.200 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổng trị giá chương trình lên đến 400 triệu đồng.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố cho biết tiếp tục kích hoạt hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường với 45 doanh nghiệp lớn tham gia và hơn 10.000 điểm bán hàng. Tổng cộng các doanh nghiệp đã chuẩn bị và dự trữ hơn 22.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ cho 2 tháng trước, trong và sau Tết Giáp Thìn, đảm bảo đủ hàng tiêu dùng, tránh sự thiếu hụt, tăng giá đột biến trong dịp Tết.
Trong đó, hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25 đến 43%. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết, sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ nếu có.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mời 100 KOL, tức là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, KOC, người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường, để livestream bán hàng cùng với tiểu thương chợ Bến Thành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 này.
Dự kiến cũng sẽ có khoảng 70 TikToker nổi tiếng đến chợ để review các món ăn cũng như đặc sản đang bày bán tại đây. Các gian hàng về vải, áo dài truyền thống cũng sẽ được các TikToker giới thiệu đến du khách và người tiêu dùng. Đây là năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động kết nối quảng bá sản phẩm thương mại du lịch trên nền tảng xã hội, được xem là bước ngoặt trong cách thức tiếp cận và phát triển thương mại điện tử và du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khai mạc lễ hội tôm với chủ đề Festival Tôm Cà Mau 2023 Tự hào thương hiệu Việt. Đây là sự kiện cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12. Lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Cà Mau.
Festival Tôm gồm nhiều hoạt động tập trung giới thiệu thành tựu tiềm năng của ngành tôm cùng các sản phẩm ô cốp của Cà Mau và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là sự kiện để các đơn vị doanh nghiệp gặp gỡ, quảng bá thương hiệu, xúc tiến mở rộng thị trường. Trong đó, nổi bật có diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn tập hợp gần 400 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại từ con tôm, công nghệ nuôi, chế biến tôm hiện đại, thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản và sản phẩm ô cốp tiêu biểu của hơn 140 đơn vị doanh nghiệp.
Tại diễn đàn, ngoài hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu, còn có hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP nhằm tìm kiếm giải pháp đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Còn tại Hậu Giang, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 15 tháng 12. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Festival lúa gạo mang tầm quốc tế tại tỉnh Hậu Giang và được các doanh nghiệp và bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đặt nhiều kỳ vọng.
Ngành nông nghiệp nói chung và ngành hàng lúa gạo Việt Nam nói riêng đã tạo dựng hình ảnh, dấu ấn rõ nét và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cụ thể, Việt Nam đã trở thành một trong những cường quốc trong xuất khẩu lúa gạo trên thế giới. Chất lượng lúa gạo và giá xuất khẩu ngày một nâng lên. Thông qua hoạt động này nhằm giới thiệu thành tựu của ngành hàng lúa gạo, sự đóng góp của nông dân, nhà khoa học, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, vai trò quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.
Một ngư dân tại thành phố Cần Thơ trong lúc giăng lưới trên sông Hậu đoạn chảy qua địa phận thành phố Cần Thơ may mắn bắt được con cá trà sóc khủng, cân nặng gần 20 kg.
Những ngư dân sống bằng nghề đánh cá trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ cho biết cá trà sóc còn có tên gọi khác đó là cá sọc dưa. Trong tự nhiên, cá trà sóc ngày càng khó kiếm do bị săn bắt ráo riết vì thịt ngon và giá trị kinh tế cao. Theo Trung tâm Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ, cá trà sóc là loài quý hiếm, phân bố ở các nước Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia, Malaysia. Tại Việt Nam, cá trà sóc sinh sống ở các con sông lớn như sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu. Cá có trọng lượng tối đa lên tới 70 kg, chiều dài hơn 1,5 m.
Hơn một tuần nay, giá cam sành tại tỉnh Vĩnh Long giảm sâu, lặp lại điệp khúc của năm ngoái. Người trồng cam sành ở các huyện Trà Ôn và Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long điêu đứng vì giá cam sụt giảm sâu. Khoảng 2 tuần trước đó thì giá cam ở mức 5.000 đến 7.000 đồng một ký, giờ giảm mạnh chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Nhiều nhà vườn khó khăn trong khâu vận chuyển thì giá càng thấp hơn, thậm chí không có thương lái đến vườn thu mua.
Theo các thương lái, cam sành đang vào chính vụ nên việc thu mua cũng không thể làm vừa lòng nhà vườn. Hiện thương lái chỉ tiêu thụ những vườn cam đã có ký kết hợp đồng tiêu thụ trước hoặc những vườn cam quen thuộc từ nhiều năm trước. Những vườn cam mới phát sinh thì đành phải chịu. Điều này cho thấy giá cam cao hay thấp phần lớn phụ thuộc việc quy hoạch vùng trồng cũng như vấn đề liên kết tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp.
Thưa quý vị, chỉ còn gần 2 tuần nữa là tới lễ Giáng sinh. Nếu như trước đây chỉ có nhà giàu mới đủ tiền tậu thông tươi về để trang trí trong nhà mùa Noel, thì giờ đây thông tươi đã có những phân khúc rẻ hơn phù hợp với nhiều đối tượng.
Thị trường thông tươi nở rộ ở nhiều nơi trong nội thành Hà Nội với đa dạng nguồn gốc, kích thước và giá cả. Tại cửa hàng bán cây thông trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, chủ cửa hàng bày bán những cây thông tươi nguyên bầu rễ với nhiều kích thước từ 90 đến 430 cm, giá dao động từ 950.000 đến 15 triệu đồng. Đây là những cây thông nhập ngoại có nguồn gốc từ Siberia. Ghi nhận tại các cửa hàng bán hoa và cây cảnh, cây thông tươi mini, cành thông tươi, cây tùng thơm và cây sơn tùng đang là mặt hàng hút khách mùa Noel năm nay.
Mặc dù còn khoảng 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, nhưng những ngày này hàng trăm hộ trồng hoa hồng ở Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã tất bật chuẩn bị vụ hoa hồng Tết. Được trồng và bán quanh năm, nhưng với nông dân thì vụ trồng hồng Tết là quan trọng và có lợi nhuận cao nhất bằng toàn bộ thời gian khác trong năm.
Dù trồng rất nhiều loại hoa kiểng phục vụ nhu cầu của người dân, nhưng nhiều người vẫn gọi Sa Đéc bằng cái tên dân dã là thành phố hoa hồng. Bởi ở đây, dịp cuối năm hoa hồng được trồng ở khắp mọi ngã đường, cánh đồng. Các loại hồng được nông dân trồng nhiều đó là hồng lửa, hồng tỉ muội, hồng vàng, hồng hai gia, hồng bạch, vân vân. Ngoài tạo ra sản phẩm để bán như những loại hoa thông thường, các vườn hoa hồng ở Sa Đéc hiện nay là địa điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực phía Nam, thu hút hàng ngàn người dân tới tham quan, ngắm cảnh, chụp hình. Các dịch vụ này cũng đem đến nguồn thu đáng kể cho nông dân trồng hoa hồng nói riêng và các loại hoa khác nói chung.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Vườn cò Bằng Lăng ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ là một địa điểm tham quan độc đáo, không chỉ hấp dẫn nhờ số lượng chim cò đông đúc mà còn bởi câu chuyện về nỗ lực gìn giữ món quà của thiên nhiên ban tặng của gia đình chủ vườn suốt 40 năm qua. mở cửa đón khách vào vườn, tức là tiếp cận gần với đời sống của tự nhiên. Nhưng nhờ biết cách hài hòa lợi ích giữa khai thác và bảo vệ, chủ vườn vẫn có cách để đàn cò vẫn ở lại và sinh sôi.
Vườn cò Bằng Lăng đã sớm trở thành điểm tham quan sinh thái độc đáo đối với du khách trong và ngoài nước. Chẳng lạ gì những cánh cò trắng muốt, nhiều người đến đây vẫn thấy thú vị khi được nhìn cò khoảng cách không quá xa, số lượng lớn. Hình tượng con cò vẫn thường được ví von như phận người cơ cực tảo tần, vì vậy mà khi ngắm cò tìm mồi giữa chúng bình yên cũng rất dễ gợi lên những liên tưởng nghĩ suy. Ông Bùi Văn Được ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và anh Cao Đình Quý, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cùng chia sẻ.
Bình thường ở đây đâu ai đâu mà bỏ ra, ví dụ tài sản gì mà bỏ ra không cho cò ở đâu, không có, phải có cái lòng nhân ái.
Em ngắm cò, em nhìn cò nó về thôi thấy nó lạ rồi. Tại chỗ em thì không có cò, chỗ em cũng không có ruộng lúa luôn. Chỗ em là vườn cây ăn trái, không có con cò nào hết trơn á. Qua đây thấy gì mà bạc ngàn luôn. Thôi nói chung là nhiều quá, thấy là rất là vui rồi.
Ăn nên làm ra, nhờ làm du lịch thì vườn cò Bằng Lăng cũng thăng trầm vì du lịch. Nhất là từ sau khi dịch Covid-19 đến nay, mỗi ngày điểm tham quan này chỉ đón một lượng khách tạm gọi là lai rai. Anh Nguyễn Không Lo ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, người quản lý vườn cò cho biết.
Cái nguồn thu nhập của cái khu vườn mình á, thì nó cũng không có gì gọi là lớn. Thật ra là nhưng mà nó được lại một cái á, là ở quê hương mình á, nó có được một cái vườn cò để cho khách từ phương xa đến đây người ta tham quan. Thật ra là ở đây mình thấy như vậy là cũng là một cái niềm vui.
Dù bài toán kinh tế còn gặp ghềnh, nhưng anh không lo, vẫn an tâm bước tiếp trên con đường cha mình đã chọn. Anh cũng hiểu, có lộc trời ban không đồng nghĩa chỉ ngồi chơi mà thụ hưởng.
Thành lập cái vườn thì ông già ông có nói là cái này là một cái thiên nhiên ban tặng cho gia đình mình, chứ không phải ai muốn cũng được. Thành ra là bây giờ phải cố gắng gìn giữ và phát triển nó cho tốt hơn.
Cô bay núi cao biển sâu biết đâu có về. Cô bay cô nghe lời ru ý ơi à ơi. Cô bay biết sao gặp nhau nước chảy đá mòn. Cô bay tiếng tơ đàn tôi tinh tang tinh tang. Nhớ ngày ấy đắm say thương cánh cò, tiếng đàn tôi tinh tang tang tình tang. Bài hát ru em đến trường. Bài hát ru rất tươi khi mùa xuân, cánh đồng lúa ngát xanh bên dòng sông, chầu quân lấy thân câu đã vôi chờ nhau, cò trắng sai cánh bay. Qua cầu bài hát đã bao năm không thể quên. Bài hát đến hôm nay không thể quên.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.